6. Bà La Môn, Yuyaka và vợ. Thời ấy, trong một quốc gia Kalinga, tại làng Bà La Môn tên là Dunivitha, có một người Bà La Môn được gọi là Yuyaka. Nhờ khắc thực, lão đã kiếm được 100 đồng tiền và gửi cho một gia đình Bà La Môn kia, rồi lại đi kiếm tiền thêm. Trong khi lão đi xa, gia đình ấy tiêu hết số tiền. Khi lão trở lại liền mắng nhiếc họ, nhưng họ không thể trả nổi số tiền ấy. Vì thế họ gả cô con gái tên Amita Tabana cho lão. Lão đem cô gái cùng về làng Dunivitha ở Kalinga và sống tại đó. Cô gái Amita Tabana săn sóc lão Bà La Môn thật chu đáo. Một số thanh niên Bà La Môn thấy nàng tận tụy như thế liền trách móc các bà vợ của họ. Hãy xem cô ả săn sóc lão già chu đáo thế kia, trong khi các bà thật vô tình đối với các anh chồng trẻ của mình. Việc này khiến các bà vợ ấy quyết định đuổi nàng ra khỏi làng. Vì thế họ tụ tập bên bờ sông và nhiều nơi khác để phỉ báng nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Ngày xưa ở Kalinga, Yuyaka chính tên Bà La Môn, sống đây với vợ còn son. Amita ấy vẫn còn xuân xanh. Bọn đàn bà nọ mang bình xuống sông chửi rủa chính danh của nàng, cố làm ô nhục hồng nhan cả bầy tụ tập dọc ngang quay quần. Mẹ cô quả thật cừu nhân và cha cô nữa cũng đồng oan gia, để cho một lão già nua cưới xin vợ trẻ như cô nõn nường. Nhà cô mưu kế gì chăng, âm mưu hèn hạ bảo tàng xấu xa, ép duyên cô gái còn tơ gả cho ông lão như gả cho ông lão già nua lồm khồm. Đời cô quả thật chán trường, trong khi cô vẫn còn đang nõn nà, kết duyên với một lão già, ôi thôi chết quách cũng là tốt hơn. Hỡi cô xinh đẹp rõ ràng, mẹ cha cô quả bất nhân quá chừng. Nếu như con gái còn xuân, họ không tìm được một chàng rể xinh. Lễ dâng lửa, lễ tế sinh, sau ngày sinh nhật hóa thành uổng công. Nếu như cô gái còn xuân, bị đưa làm vợ một ông già khòm. Hẳn nhà khổ hạnh La Môn, hay là ẩn sĩ đa văn thiện hiền. Không còn cấu uế trần duyên, bị cô phỉ báng rủa nguyền hay chăng? Nếu như cô gái còn xuân bị đưa làm vợ một ông già khồn, như dao đâm thật đau lòng, như là nọc rắn cháy nồng đốt thiêu, song còn đau khổ hơn nhiều khi nhìn ông lão tiêu điều tả tơi. Với chồng đã quá già rồi, còn gì thích thú vui cười nữa đâu. Chuyện trò chẳng chút vui nào, khi cười lão cũng nhăn nheo khó nhìn. Gái trai độ tuổi thanh niên, sống cùng nhau chốn tư riêng thấm nồng. Dứt ngay mọi nỗi đau buồn, vẫn còn tiềm ẩn trong lòng vấn vương. Cô là con gái còn xuân, xinh tươi được đám đàn ông mơ hoài. Thế sao ông lão già rồi, làm cô thích thú, hãy lui về nhà. Khi nàng nghe họ nhạo báng, nàng liền mang bình nước về nhà và khóc. Tại sao nàng khóc? Ông chồng hỏi và nàng trả lời qua vần kệ. Tôi không lấy nước về nhà, đằng kia một đám đàn bà cười tôi. Vì chồng tôi quá già rồi, họ luôn chế nhạo lúc tôi ra ngoài. Yuyaka đáp. Nàng không cần lấy nước hồi, nàng không cần phục vụ tôi thế này. Nàng ơi đừng giận dỗi vậy, vì tôi sẽ lấy nước thay cho nàng. Cô vợ đáp, chàng đi lấy nước không màng, đó không phải cách thông thường thế gian. Tôi xin nói thật rõ ràng, nếu chàng làm vậy, tôi chàng chia tay. Ngoại trừ mua một nô tài, hoặc là tỳ nữ làm ngay việc này. Tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng. Yuyaka đáp, Làm sao mua nổi tiểu đồng? Tôi không nghề ngỗng bạc vàng thóc ngô. Thôi đừng giận dỗi liễu bồ, tôi đi làm việc gia nô của nàng. Cô vợ bảo, giờ tôi muốn nói với chàng những lời nghe được dân làng nói ra. Đằng kia trên đỉnh Vamka có vị vua Vesantara lưu đày. Giờ chàng hãy vội đi ngay, xin ngài cho được một tay tiểu đồng. Vương gia chắc chắn bằng lòng ban chàng những thứ chàng mong ước mà. Yuyaka đáp, tôi đây lũ cụ quá già, lòng e lắm nỗi đường xa gập ghềnh. Xin đừng than khóc buồn tình, nay tôi chẳng có thân mình dẻo dai. Nhưng đừng giận dỗi nàng ôi, tôi nguyện làm việc chính tôi sẵn lòng. Cô vợ bảo, chàng sao chẳng khác tên quân trước khi ra trận đầu hàng Lý Do, và chàng đành phải chịu thua trước khi ra trận và so thử tài. Ngoại trừ mua một nô tài hoặc là tỳ nữ làm ngay việc này. Tôi xin nói rõ chàng hay, tôi thề không ở lại đây với chàng. Chuyện này quả thật đáng buồn, đó là một chuyện đau thương cho chàng. Nhìn tôi hạnh phúc ngập tràn trong tay của một tình lang khác rồi. Áo quần lộng lẫy thắm tươi, theo mùa thay đổi trăng trời chuyển luân. Khi chàng năm tháng tàn dần, còn tôi vắng bóng chàng buồn khóc than. Tóc chàng sẽ bạc trắng ngần, mặt chàng sẽ gấp bội phần nếp nhăn. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Và bây giờ lão La Môn lòng đầy sợ hãi phục tuân ý nàng, bị nàng hành hạ nát tan. Ta nghe lão phải vội vàng nói rằng, cho tôi thực phẩm đi đường, làm cho tôi bánh mật ngon ngọt ngào, làm thêm lương thực khô nào, bánh mì lúa mạch nướng mau trên lò. Thế rồi một cặp gia nô có cùng đẳng cấp với cô đem về. Bọn này mệt mỏi chẳng hề, ngày đêm phục vụ cận kề ái nương. Nàng nhanh chóng chuẩn bị lương thực và báo cho lão mọi sự đã xong. Trong lúc ấy, lão sửa lại các chỗ siêu vẹo quanh túp lều, làm cửa ngõ chắc chắn, mang củi từ rừng về, kéo nước vào cái lu lớn và đổ đầy mọi nồi chảo. Rồi lão vừa khoác chiếc áo của người tu khổ hạnh, vừa dặn vợ lúc ra đi, nàng hãy chắc chắn đừng đi ra ngoài những lúc không thích hợp và hãy cẩn thận giữ mình cho đến khi ta về. Vừa mang giày và đeo bao lương thực lên vai, lão vừa đi vòng quanh vợ về phía hữu, rồi ra đi với đôi mắt đẫm lệ ròng ròng. Bậc đạo sư giải thích việc này qua các vần kệ. Việc này xong, lão La Môn mang giày rồi đại đứng lên tức thì, đi vòng quanh ả nữ nhi, nghiêng về phía hữu chia ly vợ mình, ra đi khoác áo tu hành, lệ rơi lã tả quanh vành mắt y, vội vàng đến nước Si Vi, kinh đô Trù Phú, tìm về Gia Nô. Khi lão đến kinh thành này, lão hỏi đám đông đang tụ tập để biết nơi vua Vesantara ở. Số 7. Yuyaka lên núi Vamka. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lão đi đến tận nơi xa, hỏi thăm dân chúng vào ra quay quần. Xin cho tôi biết đại vương Vesanta ấy tìm phương hướng nào. Đáp ngay cho lão đôi câu, đám đông tụ họp cùng nhau trả lời. Ngài đành phải chịu tàn đời, chỉ vì bố thí lũ tồi như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, ra ngồi xứ sở đến đồi Vamka. Ngài đành phải chịu tiêu ma, chỉ vì bố thí lũ tà như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, đem vợ con đến ở đồi Vamka. Thế là các người đã hủy hoại đại vương của ta, nay còn vác mặt đến đây nữa ư? Ngươi hãy đứng yên đấy, rồi lấy gậy gộc sỏi đá họ đánh đuổi lão ta. Nhưng lão được các vị thần dẫn vào đúng con đường đi đến đồi Vamka. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lão kia bị vợ rầy la, do niềm tham dục bùng ra hoàng hành. Cuộc sai lầm ở rừng xanh, nơi loài hổ báo thường rình mồi săn. Tay cầm gậy bác xin ăn, muốn làm tế lễ vào rừng hoang sơ. Nơi đây là chốn ẩn cư của người bố thí đúng như ý mình. Một khi vào tận rừng xanh, từng bầy chó sói vây quanh con đường. Nhảy hoàng xiên lão La Môn, rồi đi hốt hoảng lạc đường nào hay. La Môn lắm dục vọng này, lòng tham buông thả, thấy ngay lạc lòi. Đường lên vạn cổ mất rồi, bắt đầu thăm hỏi những lời dò la. Ai cho biết vết xăng ta, ông hoàng chiến thắng mọi vua trên đời. Người ban an lạc đúng thời, vị vua vĩ đại hùng oai trên trần. Nơi an trú kẻ cầu ân, như đất lành với muôn dân sinh thành. Nào ai sẽ nói cho mình, vết xăng ta chúa quang vinh hùng cường. Mọi người mong muốn cầu ân, tìm ngài như biển mọi sông đổ vào. Nào ai nói với ta mau, vết xăng ta chúa tối cao hùng cường. Như hồ lạc thú an toàn, nước trong mát lạnh ngập tràn nhấp nhô. Súng sen dâng trải lô nhô, ngó tơ bao phủ mặt hồ lặng thinh. Nào ai sẽ bảo cho mình, vết xăng ta chúa quang vinh hùng cường. Như cây sung lớn bên đường, mọc lên làm chốn nghỉ chân an toàn. Dành cho lữ khách nhọc nhằn, vội vàng đi đến dưới tàn lá xanh. Nào ai sẽ bảo cho mình, vết xăng ta chúa quang vinh hùng cường. Như sồi hạt cây bàng, mọc làm thành chốn bên đường nghỉ chân. Dành cho lữ khách nhọc nhằn, vội vàng đi đến dưới tàn lá xanh. Nào ai sẽ báo cho mình, vết xăng ta chúa quang vinh hùng cường. Nào ai nghe tiếng ta than, chung quanh toàn cả rừng hoang hải hùng. Lòng ta xiết đổi vui mừng, nếu ai cho biết vương quân nơi nào. Chung quanh toàn cả rừng sâu, ai nghe ta thở than nào có hay. Hân hoan hạnh phúc lắm thay, nếu ai cho biết ngài rầy nơi nào. Bây giờ người kiểm lâm đã được chia phiên canh giữ rừng, nghe lời than vãn này liền suy nghĩ, đây là lão bà La Môn đang kêu ca tìm nơi trú ẩn của vua Vesantara. Lão đến đây không có mục đích gì tốt đâu, lão muốn xin ngài cho ma đi hoặc hai trẻ kia. Chắc chắn thế, được rồi, ta sẽ giết lão. Thế là y liền đến gần lão và rút cây cung ra hăm dọa lão. Này lão bà La Môn, ta sẽ không tha mạng lão đâu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Thợ săn ngang dọc rừng hoang, lắng nghe lời lão thở than nói rằng, ngài đành phải chịu tiêu vong chỉ vì bố thí những phường như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, ra ngồi xứ sở đến đồi Vam Ca. Ngài đành phải chịu tiêu ma chỉ vì bố thí lũ tà như ngươi. Ngài vừa bị đuổi đi rồi, đem vợ con đến ở đồi Vam Ca. Đồ ngu vô dụng quả là, nếu ngươi mong muốn bỏ nhà ra đây để tìm vương tử rừng này như con hạt kiếm cá bầy giữa sông. Thế thì đây hỡi tôn ông, mạng kia của lão ta không tha vầy, tên ta sẽ hút máu đầy khi ta bắn nó từ cây cung dài. Rồi ta sẽ chẻ đầu ngươi, sẽ tim gan ấy tức thời tại đây. Như chim cúng lễ thần cây, ta làm thịt lão giờ đây tế thần. Rồi ta lấy thịt mở gân, lấy đầu tim lão đủ phần thiếu chi. Lão thành tế vật tức thì, ngay khi lão mới ra đi lìa đời. Lão là lễ vật đáng mời, lễ dân đàn tế tuyệt vời ước mong. Về sau lão chẳng còn hòng tìm đường hãm hại vợ con của ngài. Nghe những lời này, lão già sợ chết khiếp, liền tìm cách trả lời dối trá. Sứ thần ai cũng kiêng oai, không ai được phép giết người sứ quân. Đây là quy luật ngàn năm, nếu ông muốn hãy chú tâm nghe rầy. Thần dân hối hận lắm thay, vua cha thương nhớ suốt ngày lo âu. Mắt bà đang hóa ra mâu mờ dần. Đến đây ta chính sứ thần, đem về chúa tể vết sân ta này. Hãy nghe cho lão biết vậy, nơi đâu có thể tìm ngài chúa công. Lúc ấy người kia hài lòng khi nghe lão đến để tìm vua vết sân ta ra về, nên y vội vàng buộc bầy chó lại, gọi lão bà La Môn xuống, và vừa mời lão ngồi trên một đống củi, y vừa ngâm vần kệ này: Ta yêu vương tử sứ thần, và đây ta có để phần tặng ông món quà thân thiện đón mừng. Đùi nai cùng hũ mật ong ngọt ngào, ân nhân tìm kiếm cách nào, ta đây sẽ nói làm sao bây giờ. Nói xong y cho lão bà La Môn thức ăn cùng một bầu mật ong và một đùi nai nướng, rồi để lão lên đường. Vừa đưa tay phải chỉ nơi bậc đại sĩ đang ở, y vừa ngâm kệ: Đạo sĩ ơi, núi đằng xa gan đa mà, ấy chính là Hương Sơn, nơi vết xăng ta đại vương hiện đang sống với vợ con một đòn. Với y của bậc La Môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khách nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Cây đằng xa đó kìa trong, triểu cành sai quả xanh sườn đồi. Trong khi đỉnh núi cao vời, thẳm đen đến tận mây trời ẩn thân. Bụi xa tai ngựa cát đằng, cùng nhiều cây khác nhẹ nhàng chuyển rung. Khác nào một đám túy ong lắc lư trong gió, người trong thấy hồi. Trên cao các dãy cây trời, bầy chim hòa nhạc đồng thời ca vang. Na du khu cấy từng đàn, truyền từ cây nọ nhẹ nhàng lướt nhanh. Chen nhau giữa đám lá cành, chim mời khách lạ hoan nghênh đón mừng. Làm vui lòng mọi thế nhân, tìm nhà an trú giữa rừng hoang sơ. Nơi kia cùng với con thơ, vết xăng ta chúa ẩn cư xuất trần. Với y của bậc La Môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khoác vào. Khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Người này lại nói thêm để ca tụng vùng thảo am ấy: Hồng đào, xoài mít thơm nồng, mộng mơ đủ loại lòng thòng xà la. Tinh đúc vàng ánh cây đa, cùng nhiều cây khác hiện ra cây bàn. Lắm cây sung vã trên ngàn, toàn thân mọc thấp, chín thơm ngọt ngào. Chà là nho tuyệt diệu sao, tổ ong mật hãy ăn vào thỏa thê. Vài cây sồi mới trổ hoa, vài cây có trái nhú ra đúng mùa. Một vài trái đã chín vừa, trái xanh như ếch, trái chưa chín vàng. Người nào đứng dưới cây rừng, hái bao nhiêu quả cây dân đón mời. Sắc hương mùi vị tuyệt vời, dù chưa chín, hoặc chín rồi đều phô. Ôi, làm ta phải la to khi nhìn cảnh tượng bao la phi thường. Khác nào khung cảnh thiên đường, nơi thần tiên ở khu vườn lạc khoan. Cỏ dừa thốt nốt tràn lan, trên cao nguyên của núi ngàn hoang sơ. Muôn hoa giăng chuỗi kết tua, khác nào lễ hội ngọn cờ tung cao. Hoa kia có đủ sắc màu, giống như ngàn vạn vì sao điểm trời. Gụ đàn hương mọc khắp nơi, cùng nhiều cây khác không lời diễn ra. Cây dâu cây dẻ phượng hoa, mọc dày chi chít chan đua la đà. Gần bên có một cái hồ, súng sen xanh trắng tràn bờ phủ lên. Khác nào vườn các thần tiên, chính tên là cảnh lạc viên trên trời. Sơn ca cu gáy hót hồi, làm cho khắp mọi sườn đồi âm vang. Đắm say vì các hoa ngàn nở ra theo đúng mùa màng quanh năm. Hãy nhìn mật ngọt âm thầm rơi rơi từng giọt trên tàn sen thưa, và nghe ngọn gió đông đưa lướt đi nhẹ nhẹ từ bờ tây nam. Đến khi tất cả phấn hương được mang theo gió tỏa lan ngát trời, biết bao dâu lúa chín mùi, mọc quanh vùng ấy thường rơi xuống hồ. Từng đàn cua cá tranh rùa phóng vào tìm kiếm say sưa miệt mài, mọc rơi như thể sữa tươi, như bơ từ đám hoa cười mênh mang. Từng làn gió nhẹ đưa ngang, cỏ cây đủ loại, mùi hương dịu huyền. Hình như rừng rậm quanh miền đắm say với đám hoa trên núi đồi. Bầy ong bay lượn khắp nơi, vo ve quanh quẩn theo mùi hoa thơm. Bầy chim đủ sắc bay cùng, líu lo chim chíp trong lòng hân hoan. Nhiều chim cùng bạn lượn vòng, chích chích, chép chép, vui mừng biết bao. Chim kêu ríu rít lao sao, bạn yêu, bạn quý, bạn trao ân tình. Muôn hoa giăng chuỗi viền quanh, như khi cờ xí tung hoành lượn bay. Hoa đầy màu sắc đẹp thay, hương thơm ngào ngạt, thoảng bay xa gần. Nơi kia cùng với đàn con, vết xăng ta, chúa ẩn thân xuất trần. Với y của bậc La Môn, bác thìa tóc bệnh, đạo nhân khác nào. Khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Người dân quê miêu tả nơi cư trú của vua Vesantara như vậy, khiến Yuyaka thích thú đáp lễ và chào y qua vần kệ. Nhận đây bánh lúa mạch non, thấy đều được nhúng mật ong ngọt ngào. Nhiều viên bánh mật khéo sao, ta nay đem biếu ông nào ăn đi. Người dân quê đáp lại, cảm ơn tôi chẳng cần gì, giữ phần lương thực mà đi đường dài. Lấy thêm lương thực nơi tôi, rồi xin đạo sĩ đến nơi ông cần. Thẳng lên về phía thảo đường, lộ trình nơi ấy dẫn ông đến nhà. Ẩn nhân là Akata, răng đen đầu bẩn, ly da xuất trần. Với y của bậc La Môn, bác thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào. Khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Đến kia và hỏi con đường, rồi ngài sẽ chỉ cho tường tôn ông. Điều này nghe được vừa xong, lão quay bên phải đi vòng xe ta, rồi đi tìm Akata, con tim rộn rã chan hòa hân hoan. Yuyaka tiến thẳng đường, đến khi lão đã bước gần thảo am, vào nơi ẩn sĩ trú thân, như vậy lão vội ân cần hỏi thăm. Ta tin rằng hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ngày nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ông quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng? Vị khổ hạnh đáp, cảm ơn ngài hỡi La Môn, ta nay thịnh vượng an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. Ta không phải chịu phiền lòng vì loài rắn rít bỏ ong quấy hoài, hoặc bầy giả thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài tôn ông. Biết bao nhiêu tháng năm ròng mà ta đã sống trong vùng đất đây, những gì bệnh tật xưa nay ta không hề thấy ở đây khi nào. Bà La Môn hỏi kính chào, mừng duyên hạnh ngộ đưa vào chốn đây. Xin vào ta chúc cầu may, và xin hãy rửa chân tay của ngài. Bija tin đúc lá cây, Kasuma quả ngọt thay nồng nàn. Trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất La Môn ăn nào. Nước này lấy tự hang sâu, ẩn mình dưới một đồi cao trong rừng. Xin mời hỡi bậc thánh nhân uống vào cho thỏa tấm lòng ước mong. Yuyaka nói, tôi xin nhận vật ngài ban và xin nhận lễ cúng dường tôn ông. Tôi tìm con của vương quân Sanjaya bị lưu vong lâu rầy. Dân Sivi phán lệnh đầy, xin cho tôi biết nơi ngài ẩn thân. Vị khổ hạnh đáp, ông tìm Sivi đại vương mà không có ý thiện lương trong đầu, chắc ông cố ý mong cầu chiếm vương phi của ngài đâu khó gì. Can Hà cùng với Gia Ly làm gia nô với nữ tỳ nhà ông, Hãy ông tìm mẹ lẫn con, nếu ông có thể cầu ơn vua này. Ngài không lạc thú gì đây, cũng không thực phẩm tiền tài tôn ông. Nghe vậy, Yujaka nói, tôi không có ý bất lương, cũng không đến để cầu mong ơn ngài. Xong nhìn người thiện tuyệt vời, vui thay sống với các người thiện lương. Tôi chưa từng thấy quân vương, chính ngài đã bị thần dân lưu đày. Tôi mong diện kiến vua này, xin ông cho biết nơi ngài ẩn cư. Vị đạo sĩ kia tin lời lão. Được rồi, ta sẽ nói với ông. Chỉ cần ở lại đây với ta hôm nay. Thế là vị ấy tiếp đãi lão đủ thứ củ quả rừng. Và hôm sau, đưa tay ra chỉ đường cho lão. Vị ấy lại ngâm các vần kệ như trước. Đạo sĩ ôi, núi đằng xa, Ganda mà, ấy chính là Hương Sơn, nơi Vesanta đại vương hiện đang sống với vợ con một đoàn. Với y của bậc La Môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào, khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất châm cao lửa hồng. Và vị ấy nói thêm, tàn cây tiêu nọ thấy không, ở trên mảnh đất tiên thần khác đâu. Bụi không hề thổi lên cao, cỏ kia xanh mãi chẳng bao giờ tàn. Cỏ xanh tựa cổ chim công, sờ vào êm dịu như bông khác nào. Mọc không quá bốn tấc cao, lúc nào cũng vậy, không bao giờ nhiều. Ca bi, xoài, mận, hồng đào, chùm sung lủng lẳng không cao chín mùi. Mọi cây có quả tốt tươi, mọc lên trong cánh rừng đồi xinh sao. Trong veo dòng suối ngọt ngào, xanh như ngọc bích rì rào chảy ngang. Tung tăng cá lội từng đàn, vui đùa lên xuống khe ngàn lượn quanh. Hồ nằm trong cảnh hữu tình, với bao sen trắng, sen xanh kế gần. Khác nào ở chốn thiên cung, trong vườn hoang lạc trên tầng trời xa. Có ba chủng loại liên hoa, trong hồ khoe sắc cho ta thấy nào. Sắc màu thay đổi biết bao, xanh lơ đỏ sẫm, trắng sao, trắng ngần. Như vậy vị ấy ca tụng hồ sen vuông góc kia, và kế đó ca tụng hồ Munka Linda. Hoa kia êm dịu như bông, hoa sen xanh thẳm trắng ngần đua chen. Nhiều cây cỏ khác mọc lên, Munka Lin chính là tên của hồ. Ông nhìn hoa nở thật to, nơi kia vô số chen đua lục hồng. Mùa hè hay dẫu mùa đông, đều cao đến tận gối ông đây này. Hoa nhiều màu sắc đẹp thay, theo làn gió nhẹ hương bay dịu dàng. Rồi ông nghe tiếng rộn ràng của bầy, ông đến theo làn hương đưa. Chung quanh bến nước bờ hồ, đứng thành một dãy lô xô tiếp liền. Kìa cây gũ nọ hoa kèn, Kadamba ngất nghỉu vượt lên cao hồi. Loài hoa sáu cánh khoe tươi, nhiều cây hoa khác cùng cười rộ ra. Lùm cây rậm rạp quanh hồ, thảy đều đứng lặng để cho ta nhìn. Cây kia đủ mọi dáng hình, hoa kia đua nở đẹp xinh đủ màu. Các lùm cây rậm biết bao, chen nhau cao thấp đón chào mắt ta. Từng làn gió nhẹ hương đưa, từ rừng hoa trắng xanh lơ đỏ hường, mọc lên quanh chốn thảo đường, nơi kia ngọn lửa được ươm nóng bừng. Chung quanh bờ nước kế gần, nhiều cây cỏ mọc quay quần thiết thân. Cỏ cây vẫn cứ rung rung, trong khi vang vọng tiếng ong thì thầm. Mùi hương của vạn hoa kia mọc lên khắp chốn bờ khe suối hồ. Luyến lưu bên bạn lâu xa, nếu như bạn giữ 2-3 tuần liền. Ba loài bầu bí hiển nhiên mọc lên giữa hồ sen thế này. Quả bằng bình nước trong tay, quả kia thật lớn sánh tày trống canh. Tỏi hành hạt cải súng xanh, muôn hoa nở rộ trên cành dễ thương. Hoa lài ngào ngạt trầm hương, các đằng rậm rạp phấn vương cây hồi. Ngọt ngào thay khóm hoa lài, cây tràm bông vải nhiều loài hữu danh. Hoa kèn râu diếp mọc quanh, khác nào ngọn lửa vàng hanh nắng trời. Thưa văn mỗi loại hoa tươi mọc ra trong nước hay trồi đất lên. Chung quanh hồ nước thần tiên, hãy nhìn chúng sống đua chen quay vần. Nơi kia bầy sấu vẫy vùng, mọi loài trĩ tập ẩn thân chốn này. Những đàn hươu đỏ thường ngày, cũng nhiều thú khác tìm đây nước nguồn. Nghệ vàng long não cỏ hương, hạt thơm cam thảo thân vương cao ngồng. Nơi kia sư tử voi rừng, cọp vàng tìm kiếm bạn lòng dấu yêu. Từng bầy hươu đỏ hươu sao, chó hoang nai hoẳng dáng cao lệ làng. Chồn bay trâu giác, linh dương, những bầy lớn nhỏ khỉ rừng lao sao. Gấu bò mảnh thú biết bao, từng đàn dồn dập đi vào dọc ngang. Tê ngưu sóc nhỏ chuột hoang, chó săn trâu nước giả can heo rừng. Tắc kè beo gấm sói lang, thỏ rừng chồn nhỏ từng đàn ra vô. Đủ loài rắn nhện giăng tơ, đủ loài chim chóc líu lo trên cành. Tạo nên đủ loại âm thanh, trong khi chim chíp lượn quanh lòng vòng. Diều hâu cú diệt gà rừng, sơn ca với tiếng du dương đồng hòa. Trĩ ân công với thiên nga, hạt chim lưng đỏ hòa ca bạn tình. Nơi kia dịu ngọt âm thanh, sắc màu rực rỡ dáng hình chim muông. Cổ xanh màu trắng lục hồng, như công vỗ cánh phập phồng bay lên. Sao ta cố kể ngàn tên, đủ từng chi tiết chẳng quên thế này. Hãy suy đủ loại chim bay, và đem chúng lại thêm đầy thơ ta. Cả đàn chim chóc đồng hòa, du dương ngàn khúc hoan ca tưng bừng. Ngập tràn đầy giữa khoảng không, hồ mu ca với tiếng ồn vui tai. Khu rừng có đủ loài voi, linh dương các loại hươu nai thiếu gì. Lòng thầm từ các cây kia, các đằng to lớn từng bè quấn ngang. Nơi kia hạt cải mía đường, nhiều loài thóc gạo mọc vương cao dày. Đậu mè dược thảo quý thay, sẵn sàng cung cấp đủ đầy khách thăm. Đằng kia có lối đường mòn, đưa ông đến chốn ẩn thân của ngài. Nơi kia đối khác không ai, cũng không hề thấy mảy may chán chường. Nơi kia cùng với các con, vét săn ta bậc đại vương lánh trần. Với y của bậc la môn, bát thìa tóc bệnh đạo nhân khác nào. Khoác thêm một tấm da vào, ngài nằm trên đất, châm cao lửa hồng. Việc này khi đã nghe xong, quanh ngài bên phải, lão vòng bước ra. Đi tìm vua Vết Santa, tâm hồn rộn rã, chan hòa niềm vui.